Một ngày kia, Jonathan, con trai Saul, nói với người mang binh khí mình: "Hãy đến, chúng ta hãy qua đồn của dân Philistine phía bên kia." Nhưng người không nói cho cha mình biết. Saul ở phía ranh Gibea dưới cây liễu tại Migron. Khoảng 600 người ở với ông ta, kể cả Ahiya, con trai của Ahitub, em của Ichabod, con trai của Phinea, cháu của Heli, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tại Silo, ông có đeo cái ephod. Dân sự không biết Jonathan đã đi ra ngoài giữa những khoảng đèo, bởi đó Jonathan dự định băng qua đồn của dân Philistine đã có vực bằng đá ở bên này, cùng vực bằng đá ở bên kia. Tên của rặng đá này là Bốt-xết và tên của rặng kia là Sê-nê. Có một rặng đá mọc lên về phía bắc ở trước mặt Mít-ma và rặng kia mọc ở phía nam xứ Gê-ba. Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình: "Hãy đến, chúng ta hãy băng qua đồn lũy bên kia của những gã chưa chịu phép cắt bì này. Có thể là Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì ích lợi cho chúng ta, vì chẳng có gì cản được Đức Giê-hô-va không cứu vớt dân sự mình bằng nhiều hay bởi ít người." Kẻ vác binh khí người đáp như sau: "Hãy làm mọi sự có trong lòng anh. Hãy tới đi, hãy xem, tôi ở cùng anh, vâng theo mọi mạng lệnh của anh." Khi ấy Jonathan nói: "Chúng ta sẽ băng qua bên kia, rồi chúng ta tỏ mình ra cho họ. Nếu họ nói cùng chúng ta, hãy đợi cho đến chừng chúng ta đến với các anh, thì chúng ta sẽ ở lại trong chỗ của mình và sẽ không băng qua chúng. Nhưng nếu chúng đáp, hãy đến với chúng ta, khi ấy chúng ta sẽ băng qua, vì Đức Giê-hô-va đã ban họ vào trong tay của chúng ta. Điều này sẽ là dấu cho chúng ta." Thế là cả hai người đều tỏ mình ra tại đồn lũy của dân Philistine. Người Philistine đã nói: "Hãy xem, người Hebrew đang bước ra khỏi mấy cái lỗ, họ đã ẩn mình che giấu." Khi ấy, dân của đồn lũy mời Jonathan cùng kẻ vác binh khí mình rồi nói: "Hãy lên đến gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ tỏ cho các ngươi biết một việc gì đó." Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình: "Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó họ vào trong tay của Israel." Jonathan dùng bàn tay và chân trèo lên và kẻ mang vũ khí của người cũng theo sau người. Dân Philistine đã đặt án chết ở trước mặt Jonathan và kẻ cầm binh khí người sẽ bị tử hình theo sau người. Cuộc tấn công thứ nhất mà Jonathan và kẻ vác binh khí mình giết chết khoảng 20 người trong vòng một khoảng nửa công đất, đã có sự hoảng loạn trong trại quân, trong đồng ruộng và giữa vòng dân sự. Ngay cả đồn lũy và những kẻ cướp phá đều hoảng sợ, đất rúng động và đã có một cơn hoảng loạn rất lớn. Khi ấy, người canh của Saul ở Gibea thuộc về Benjamin nhìn thấy binh lính của dân Philistine đã rơi vào chỗ hỗn loạn và họ chạy toán loạn đầu này đến đầu kia. Khi ấy, Saul nói với quân lính ở cùng ông: "Hãy kiểm tra quân số và xem ai đang vắng mặt giữa chúng ta." Khi họ bắt đầu kiểm tra, thấy thiếu Jonathan cùng kẻ vác binh khí của người, Saul nói cùng Ahiya: "Hãy đem cái ephod của Đức Chúa Trời đến tại đây." Vì Ahiya đang mang cái ephod nhằm ngày ấy với các chiến sĩ của Israel. Trong khi Saul đang nói với thầy tế lễ, thì tiếng ồn ào trong trại quân Philistine càng tiếp tục thêm lên. Khi ấy, Saul nói với thầy tế lễ: "Hãy giơ tay ông lên." Saul và hết thảy dân sự có mặt cùng với ông hiệp lại và ra bãi chiến trường. Lúc bấy giờ, tất cả binh lính người Philistine tự rút gươm đâm chém lẫn nhau và đã có sự hỗn loạn rất lớn. Bấy giờ, những người Hebrew trước đó đã sống với người Philistine và theo họ trong trại quân, ngay cả họ đã trở lòng để hiệp với dân Israel, tức những người ở với Saul và Jonathan. Khi hết thảy người Israel ẩn mình trong vùng đồi núi gần Ephraim hay được rằng dân Philistine đã trốn chạy, cũng xông ra rượt đuổi chúng trên chiến trường. Vậy, Đức Giê-hô-va đã giải cứu Israel trong ngày ấy. Và chiến trường trải đến Bet-Aven. Ngày ấy, dân Israel bị mệt lắm vì Saul đã đặt dân sự dưới một lời thề như sau: "Đáng rủa xả thay người nào ăn bất kỳ thứ chi cho đến chiều tối, và ta cứ báo thù những kẻ thù nghịch ta. Vì vậy, không có ai trong quân đội nếm lấy thức ăn nào. Tiếp đến, hết thảy dân sự bước vào rừng và có mật ong trên mặt đất. Khi dân sự bước vào rừng, mật ong chảy ra, song chẳng có ai đưa tay vào miệng mình vì dân sự e sợ lời thề. Nhưng Jonathan vốn không nghe thấy cha mình đã buộc dân sự với một lời thề. Người bèn giơ đầu gậy cầm trong tay mình, nhúng vào tàn mật ong. Người đưa tay vào miệng mình thì mắt người sáng ra. Khi đó, một người trong dân sự nói, cha của anh nghiêm ngặt với dân sự bằng một lời thề như vậy. Đáng rủa xả thay, người nào ăn thứ chi trong ngày này, mặc dù dân sự bị mệt đuối do đói khát. Khi ấy, Jonathan nói, cha ta đã gây rối cho xứ. Hãy xem mắt ta đã sáng ra biết chừng nào vì ta đã nếm chỉ một chút mật ong này. Sẽ tốt hơn biết bao nếu mọi người ngày nay có thể tự do ăn lấy quả cướp từ những kẻ thù mà họ tìm thấy được. Vì bây giờ, sự tàn sát vẫn chưa thật sự nặng nề giữa vòng người Philippines. Họ đã tấn công người Philippines ngày ấy từ Mitma cho đến Ayalon. Dân sự thấm mệt rồi. Dân sự xông vào cướp của, rồi bắt chiên, bò, dê, rồi giết chúng trên đất. Dân sự đã ăn chúng với huyết. Thế rồi, họ đến nói với Saul, hãy xem kìa, dân sự đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va bằng cách ăn thịt với huyết. Saul nói, anh em đã hành động cách bất trung rồi, giờ đây hãy lăn hòn đá lớn đến cùng ta. Saul nói, hãy ra cùng dân sự, rồi nói cho họ biết, mỗi người phải đem bò, chiên của mình, giết chúng tại đây, rồi hãy ăn, đừng phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va bằng cách ăn thịt với huyết. Vậy, mỗi người trong dân sự đem chín bò của mình theo vào tối hôm đó, rồi giết nó tại nơi ấy. Saul xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là bàn thờ thứ nhất mà ông đã xây cho Đức Giê-hô-va. Khi đó, Saul nói, chúng ta hãy truy kích dân Philippines lúc ban đêm và cướp phá chúng cho tới sáng. Chúng ta đừng để một ai trong chúng còn sống. Họ đáp, hãy làm điều chi dường như là tốt lành đối với ông. Nhưng thầy tế lễ nói, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời ở đây. Saul muốn cầu hỏi Đức Chúa Trời thêm nhiều câu nữa. Tôi có nên đuổi theo dân Philippines không? Liệu Ngài có ban chúng vào tay của Israel không? Nhưng Đức Chúa Trời không trả lời cho ông ngày ấy. Thế rồi Saul nói, hãy lại đây, tất cả cấp lãnh đạo của dân sự. Hãy tìm hiểu và xem coi thế nào tội lỗi này đã xảy ra hôm nay. Vì như Đức Chúa Trời là hàng sống, là đấng giải cứu Israel, cho dù nếu đấy là Jonathan con trai ta, chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng không một người nào giữa vòng dân sự đáp cùng ông. Rồi ông nói với cả Israel, anh em đứng qua một bên, còn ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng ở một bên. Dân sự nói cùng Saul, hãy làm điều chi là tốt lành đối với ông. Thế rồi Saul thưa với Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel, Thumim xin hãy tỏ ra. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân sự không bị chỉ ra. Khi ấy Saul nói, hãy bốc thăm giữa ta và Jonathan con trai ta. Thế rồi Jonathan bị chỉ ra. Saul nói với Jonathan, hãy nói cho ta biết việc con đã làm. Jonathan nói cho ông biết, con đã nếm một chút mật ong bằng đầu cây gậy cầm trong tay con. Này con đây, con sẽ chết. Saul nói, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa trên con và cũng nhiều hơn nữa cho ta nếu con không chết, Jonathan. Khi ấy, dân sự nói với Saul, Jonathan phải chết sao? Anh ấy là người đã đạt được chiến thắng lớn lao này cho Israel. Còn hơn thế nữa, như Đức Giê-hô-va hàng sống, không một sợi tóc nào trên đầu người sẽ rơi xuống đất vì người đã làm việc với Đức Chúa Trời hôm nay. Vậy, dân sự đã giải cứu Jonathan hầu cho người không phải chết. Khi ấy, Saul thôi không truy kích dân Philippines nữa. Và người Philippines đã trở về trong xứ mình. Khi Saul bắt đầu cầm quyền trên Israel, ông đã đánh trận chống lại các kẻ thù của mình ở tứ phía. Ông đánh trận chống lại dân Moab, dân Ammon, Edom, các vua xứ Soba và dân Philippines. Bất cứ đâu người nhắm tới, người giáng phạt trên chúng. Người đã hành động với lòng can đảm và đã đánh bại dân Amalek. Người giải cứu Israel ra khỏi tay của những kẻ cướp bóc họ. Các con trai của Saul là Jonathan, Gisevi và Mankisua. Tên của hai con gái người là Merab, trưởng nữ, cùng thứ nữ là Mikan. Tên của vợ Saul là Ahinoam, bà là con gái của Ahimat. Tên của quan tướng đạo binh của người là Abne, con trai của Ner, chú của Saul. Kích là cha của Saul, còn Ner, cha của Abne, là con của Abien. Đã có tranh chiến dữ dội chống lại dân Philippines trọn đời của Saul. Khi Saul nhìn thấy bất kỳ kẻ mạnh sức và bạo dạn nào, thì chiêu mộ người theo mình.